Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 1 tháng 6 năm 2012 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về tông thư của Đức Thánh Cha gửi Giáo hội Trung Quốc đã mang lại kết quả. Sau đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Diễn đàn tự do, Tin vào đời và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha phê bình báo chí loan tin suy đoán. Sáng ngày 30 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 phê bình báo chí loan tin suy đoán và phóng đại, đồng thời Ngài tái bày tỏ lòng tín nhiệm nơi các cộng sự viên của Ngài. Trong những ngày qua, nhiều cơ quan truyền thông trên thế giới đã loan tin suy đoán bịa đặt quanh vụ người giúp việc của Đức Thánh Cha là ông Paolo Gabrielli bị bắt vì đánh cắp các tài liệu mật từ dinh tông tòa. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung vào sáng ngày 30 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, trước sự hiện diện của hàng chục ngàn tín hữu, trong đó có Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn và hơn 90 tín hữu hành hương người Việt Nam, Đức Thánh Cha nói rằng những biến cố xảy ra trong những ngày này về giáo triều Roma và các cộng sự viên của tôi đã làm cho tâm hồn tôi đau buồn, nhưng không hề làm lu mờ xác tín vững chắc rằng, mặc dù có những yếu đuối của con người, những khó khăn và thử thách, giáo hội vẫn được Chúa Thánh Linh hướng dẫn và không bao giờ Chúa để cho giáo hội thiếu ơn phù trợ của người, hầu nâng đỡ giáo hội trong hành trình của mình. Tuy nhiên có nhiều cơ quan truyền thông gia tăng những tin tức suy đoán và phóng đại, hoàn toàn vô căn cứ và vượt quá những sự kiện, tạo ra một hình ảnh về tòa thánh không tương ứng với thực tại. Vì thế, tôi muốn bày tỏ lòng tín nhiệm và sự khích lệ của tôi đối với các cộng sự viên thân tín nhất của tôi, và tất cả những người hằng ngày, với lòng trung thành, với tinh thần hy sinh và trong thầm lặng đang giúp đỡ tôi trong việc chu toàn sứ vụ của tôi. Tin Trung Quốc. Đền Đức Mẹ ở Đông Lư, tỉnh Hà Bắc cũng bị cấm hành hương. Nguồn tin từ người Công giáo đã đến thăm làng Đông Lư nói với Asia News rằng, kể từ đầu tháng 5, chính quyền đã triển khai lực lượng chốt chặn các cửa ngõ đi vào ngôi làng này suốt cả ngày đêm. Lực lượng này kiểm tra từng chiếc xe và từng người đi vào làng. Ngoài ra, các biểu ngữ tuyên truyền màu đỏ mang nội dung giáo hội tự quản tự lập và chống ngoại bang xâm lăng, tội phạm chống đối, treo ở khắp các đường phố chính. Người Công giáo hầm trú tại Đông Lư khó có thể tiến hành các hoạt động tôn giáo. Từ già có một số vị lãnh đạo giáo dân Công giáo hầm trú bị các lực lượng ấy quản thúc ngày đêm. Tại các hội quán trong làng, chính quyền đóng trại để ngăn chặn các cuộc tụ họp hoặc các hoạt động tôn giáo không có phép của họ. Anh Yuse, một người Công giáo ở Đông Lư, nói với hãng tin Asia News rằng, không có gì là lạ khi có các biểu ngữ này ở làng Đông Lư. Nhưng trong tháng năm này, lực lượng nói trên được tăng cường và an ninh được thắt chặt hơn. Anh nói, đối với người Công giáo ở giáo phận Bảo Định, đặc biệt là những người ở làng Đông Lư, họ cảm thấy rất buồn khi khu vực hành hương Đức Mẹ đã bị phá hủy. Nhưng người Công giáo sẽ cầu nguyện với trái tim Đức Mẹ, để người Công giáo địa phương trở nên cộng đoàn mạnh mẽ và không bị chia rẽ. Hiệp nhất và hiệp nhất là điều quan trọng cho các thành viên giáo hội. Từ đầu thập niên 1980 đến 1995, Đền Thánh Đức Mẹ ở làng Đông Lư là một điểm hành hương nổi tiếng ở miền Bắc Trung Quốc, đặc biệt là vào ngày 23 và 24 tháng 5 hàng năm, lễ Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu. Thời gian này hàng năm, ngôi làng có hàng chục ngàn từ khắp đất nước đến viếng thăm. Ngày 23 tháng 5 năm 1995, hơn 50.000 khách hành hương đã đến Đền Thánh Đông Lư. Vì thế, một năm sau, chính quyền bắt đầu chiến dịch đàn áp, triển khai các lực lượng để ngăn chặn việc hành hương đến đây đặc biệt là trong tháng 5. Tin về Viện Giáo vụ, tức Ngân hàng Vatican. Trong những ngày qua, sự kiện ông Ettore Gotti Tedeschi, Giám đốc Viện Giáo vụ, tức Ngân hàng Vatican, bị Hội đồng Quản trị bỏ phiếu bất tín nhiệm và bị cách chức, đã trở thành nguồn tin sốt dẻo cho các hãng thông tấn. Báo chí Việt Nam cũng đưa tin với những tựa đề hấp dẫn, chẳng hạn Bí ẩn trong Ngân hàng Vatican. Chúng tôi xin giới thiệu đôi nét về Viện Giáo vụ để độc giả hiểu rõ bối cảnh của vụ việc. Viện Giáo vụ cũng được gọi là Ngân hàng Vatican, được thành lập năm 1887 để giúp Đức Giáo Hoàng điều hành vấn đề tài chính của giáo hội. Khách hàng chủ yếu của ngân hàng này là các nhân viên và văn phòng của Vatican, các dòng tu, các giáo phận, các tổ chức bác ái công giáo và những tổ chức khác của giáo hội. Trước đây, nhiều giáo dân người Ý cũng có quan hệ với ngân hàng này, nhưng những cải tổ sau này đã giới hạn việc sử dụng ngân hàng chỉ cho các việc bác ái và các nhân viên Vatican mà thôi. Theo sự cải tổ từ năm 1989, một hội đồng giám sát được thiết lập gồm 5 chuyên viên tài chính có trách nhiệm giám sát hoạt động của ngân hàng và chỉ định giám đốc. Thành viên của hội đồng này được tuyển chọn do tiểu bang gồm 5 vị hồng y được chính Đức Giáo Hoàng chỉ định. Tiểu bang này có trách nhiệm bảo đảm cho ngân hàng hoạt động đúng quy chế. Theo lời giải thích của Đức Hồng y Castillo, tiểu bang các hồng y chỉ giải quyết những vấn đề quan trọng nhất, cụ thể là mối quan hệ với công chúng và với các cơ quan của giáo triều Roma. Ngân hàng Vatican cung cấp các dịch vụ ngân hàng như giữ tiền, đổi tiền và chuyển tiền cho các giáo phận, dòng tu, các tổ chức bác ái và tôn giáo khác. Ví dụ, việc gửi tiền tại ngân hàng này giúp cho các tổ chức công giáo không bị tịch thu tài khoản do các chính phủ không có thiện cảm với công giáo. Ngân hàng cũng giúp đỡ nhiều cho các tổ chức tôn giáo hoạt động tại nhiều quốc gia. Ví dụ, một dòng truyền giáo muốn gửi tiền cho cộng đoàn ở châu Phi, họ có thể giữ tài khoản bằng Mỹ Kim tại ngân hàng Vatican và chỉ đổi thành tiền châu Phi khi cần thiết. Lợi nhuận của ngân hàng được trình lên Đức Giáo Hoàng và phần lớn được Ngài dùng vào việc giúp các giáo hội có nhu cầu. Đức Hồng Y Castillo giải thích, có nhiều giáo hội trong thế giới thứ ba, và ngày nay tại Đông Âu, cần sự giúp đỡ. Đức Thánh Cha cần có tiền để giúp nhiều việc, như ở Rwanda, Mozambique và những nơi khác. Tất cả đều là việc bác ái, và chỉ dành một phần nhỏ cho việc chi phí của giáo triều Roma. Viện Giáo vụ đã từng bị công kích về nhiều chuyện, từ việc giúp các nhà giàu ở Ý trốn thuế đến việc rửa tiền cho mafia. Vụ việc ồn ào nhất là sự sụp đổ của ngân hàng Ambrosiano vào năm 1982, mà Viện Giáo vụ bị kết án là có dính líu. Người đứng đầu Viện Giáo vụ lúc ấy là Tổng giám mục Paul Marcinkus, người Mỹ. Không ai nghĩ rằng Ngài đã dùng vị thế cá nhân để kiếm lợi riêng. Nhưng nhiều người cho rằng Ngài hơi ngây thơ khi quá tin tưởng Roberto Calvi, là giám đốc ngân hàng Ambrosiano lúc đó. 33 người đã bị buộc tội trong vụ việc này. Roberto Calvi tự tử ở cầu Black Friars tại London. Riêng tổng giám mục Marcinkus có quyền miễn trừ về ngoại giao nên chính phủ Ý không thể kết tội. Nhiều khi, các tổ chức tôn giáo cách riêng tại Ý cũng có thể gây khó khăn cho ngân hàng Vatican, chẳng hạn khi họ dùng những tài khoản của mình để giúp các ân nhân tại Ý chuyển tiền ra nước ngoài mà không bị chính quyền Ý kiểm soát. Vì có hàng trăm hội dòng và tổ chức tôn giáo có tài khoản tại ngân hàng, nên không dễ để kiểm soát được những lạm dụng này. Do đó ngân hàng bị quy gán trách nhiệm là cộng tác với hoạt động rửa tiền. Đôi khi ngân hàng Vatican cũng được sử dụng để tránh những hạn chế của các quốc gia về việc chuyển tài sản của giáo hội. Ví dụ, Tòa Thánh đã chống lại việc cấm vận kinh tế đối với Ba Lan sau khi nước này ban hành thiết quân luật vào năm 1981 và tiếp tục gửi tiền giúp giáo hội Ba Lan qua ngân hàng Vatican. Tương tự như thế, Tòa Thánh chống lại việc cấm vận kinh tế đối với Cuba. Do đó, những nguồn giúp đỡ từ Hoa Kỳ có thể gửi cho giáo hội Cuba qua ngân hàng Vatican. Đây là điều mà theo quy định của Hoa Kỳ là trái luật. Ngoài những sai sót trong việc điều hành, không thể không nói đến sự tấn công từ bên ngoài. Đức Hồng Y Castillo nhận định, tại Ý, ảnh hưởng của tam điểm rất lớn trong hoạt động ngân hàng và báo chí, và họ tấn công Tòa Thánh cũng như Viện Giáo vụ cách dữ dội. Tin Brussels, nước Bỉ. Tình trạng sống của các Kitô hữu bên Phi Châu và vùng Trung Đông một năm sau mùa xuân Ả Rập. Ngày 10 tháng 5 vừa qua, buổi hội học về đề tài các Kitô hữu trong thế giới Ả Rập một năm sau mùa xuân Ả Rập đã diễn ra tại Brussels, thủ đô nước Bỉ. Ngày hội học do Liên hội đồng với một Âu Châu tổ chức nhằm mục đích duyệt xét, đối chiếu và thu thập các dữ kiện xảy ra cho các cộng đoàn Kitô tại các quốc gia Ả Rập. Trong số các thuyết trình viên cũng có linh mục Giambattista Pisabella, bề trên tỉnh dòng Francisco quản thủ thánh địa. Như đã biết hồi năm ngoái, hàng triệu người dân các nước Bắc Phi đã ồ ạt xuống đường biểu tình để phản đối và hạ bệ các chính quyền độc tài của Ben Ali, Hosni Mubarak và Muammar Gaddafi, tạo ra mùa xuân Ả Rập, mở ra con đường dẫn tới nền dân chủ. Làn sóng dân chủ ấy đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhưng tình hình các nước Bắc Phi vẫn chưa được ổn định, và nền dân chủ mong muốn vẫn còn bước những bước đầu khó khăn. Làn sóng biểu tình của mùa xuân Ả Rập cũng nhanh chóng lan sang nhiều thành phố khác trên thế giới, từ Moscow cho tới London, từ Athens cho tới Dhaka, Kampala, Phnom Penh và Tokyo. Nó là một dấu chỉ thời đại chứng minh cho thấy ý thức và ước muốn dân chủ của người dân khắp nơi trên thế giới ngày càng mạnh mẽ và rõ nét. Nó cũng cho thấy kết quả hữu hiệu của các phương tiện truyền thông hiện đại đã được người trẻ sử dụng một cách nhanh chóng, thành thạo để dấy lên cả một phong trào đòi tự do dân chủ. Riêng tại các nước Bắc Phi, trừ Tunisia ra, Ai Cập và Libya vẫn còn trong tình trạng bất ổn do giảm từng bước, và các diễn tiến dân chủ đã không được nhanh chóng như nguyện vọng của người dân. Trong bản tường trình năm 2012 công bố những ngày vừa qua, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã mạnh mẽ tố cáo tình hình vi phạm các quyền con người đó đây trên thế giới, trong đó có các nước Bắc Phi và Syria. Tại Libya, ngày 19 tháng 6 sắp tới, dân chúng sẽ đi bầu quốc hội, nhưng tình hình vẫn còn rất căng thẳng vì nhiều lý do. Trước hết, các lực lượng dân vệ địa phương vẫn còn sở hữu các vũ khí, và việc thành lập quân đội quốc gia vẫn chưa xong. Tiếp đến có các căng thẳng và xung khắc giữa các chủng tộc và bộ lạc đã bị ông Gaddafi lèo lái sử dụng trong 40 năm cầm quyền. Giờ đây, họ bị kỳ thị và bách hại. Trong khi đó thì chính quyền Tripoli quá yếu kém và bất lực, chưa kiểm soát được tình hình trong nước và không bảo đảm được an ninh cho dân chúng. Riêng tại Syria, các bạo lực đàn áp từ phía quân đội chính phủ chống lại các nhóm nổi dậy, đòi hỏi dân chủ và giải thể chính quyền của Tổng thống al-Assad đã khiến cho hơn 10.000 người bị giết, hàng chục ngàn người khác bị thương, nhiều thành phố và làng mạc bị tàn phá, và hàng trăm ngàn người phải tản cư lánh nạn, trong đó cũng có rất nhiều tín hữu Kitô. Tin Vatican. Thẩm phán sắp chính thức điều tra về người giúp việc của Đức Thánh Cha. Trong cuộc gặp gỡ với giới báo chí cạnh Tòa Thánh sáng ngày 29 tháng 5 vừa qua, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, cha Federico Lombardi cho biết, vào cuối tuần này hoặc đầu tuần tới, thẩm phán điều tra sẽ chính thức hỏi cung ông Paolo Gabriele, người giúp việc của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, bị cáo về tội lấy trộm các tài liệu mật của Tòa Thánh. Cha Lombardi nói rằng thẩm phán điều tra Piero Bonnet sẽ chính thức làm việc với bị cáo Gabriele trước sự hiện diện của hai luật sư của đương sự là bà Cristina Agru và ông Carlos Fusco. Phát ngôn viên của tòa thánh cũng cho biết luật sư Carlos Fusco xác định ý chí sẽ không nói chuyện với giới báo chí để bảo đảm và duy trì sự bí mật của tiến trình tố tụng. Linh mục giám đốc phòng báo chí tòa thánh bác bỏ tin đồn của báo chí Italia cho rằng trong cuộc lục xét nhà của ông Gabriele, người ta tìm được 5 phong bì với tên của người nhận các tài liệu lấy trộm từ văn phòng của Đức Giáo Hoàng. Tin này không hề đúng, cũng như tin nói rằng 5 vị hồng y đã bị hỏi cung. Cha cho biết các tài liệu tịch thu được trong cuộc khám xét không phải chỉ là giấy tờ mà thôi, và cần phải được cứu xét. Cha Lombardi xác nhận có sự ngỡ ngàng trong các cơ quan tòa thánh về vụ người giúp việc của Đức Thánh Cha khi nói rằng ông ta là một người đã phục vụ Đức Giáo Hoàng nhiều năm, do đó trước đây không hề có dấu hiệu gì đáng lo ngại. Vì thế, nay người ta đặt câu hỏi nghiêm trọng về ông ta. Chúng tôi ngỡ ngàng vì không ai có thể dễ dàng tưởng tượng một tình trạng như thế này. Nhưng điều quan trọng bây giờ là ông Gabriele tuyên bố sẵn sàng cộng tác vào cuộc điều tra. Trong những ngày qua đã có những cuộc nói chuyện sâu rộng giữa bị cáo Paolo Gabriele với các luật sư của ông, và đây là những điều rất hữu ích cho cuộc điều tra. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tông thư của Đức Thánh Cha gửi giáo hội Trung Quốc đã mang lại kết quả do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, linh mục Peter Ben Chi An Giao thuộc giáo phận Hàm Đan, Trung Quốc, tỉnh miền Bắc Hà Bắc, Trung Quốc đã nêu lên vài nhận định về giáo hội Trung Quốc sau 5 năm khi tông thư của Đức Thánh Cha Benedicto XVI gửi cho giáo hội Trung Quốc. Ngài đã học chương trình đào tạo linh mục trong cộng đồng giáo hội bí mật trước khi ra hoạt động công khai. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn vài cảm nghĩ của Ngài như sau. Đức Thánh Cha Benedicto XVI ký tông thư lịch sử gửi giáo hội Trung Quốc vào ngày 27 tháng 5, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm 2007. Ngài nêu rõ sứ mệnh và lập trường cứng rắn của giáo hội Công giáo. 2 năm sau, khi tông thư được phát hành, tôi cảm thấy buồn trước sự thờ ơ của các giám mục Trung Quốc và đã viết bài bình luận bày tỏ hối tiếc vì thấy rằng tông thư giống như một sao băng lóe sáng trong nháy mắt. Hôm nay, dựa trên quan sát trong những năm gần đây, tôi cảm thấy tông thư đang mang lại những thay đổi tinh tế cho giáo hội Trung Quốc. Trong tông thư, Đức Thánh Cha, nhà thần học, nói về tình hình giáo hội Trung Quốc theo quan điểm thần học, đặc biệt là việc giáo hội tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vẫn còn bị chia rẽ. Ngài nhấn mạnh các nguyên tắc giáo hội không thể bỏ qua và hy vọng tất cả người Công giáo có thể làm việc chung với nhau vì lợi ích của nhân dân Trung Quốc và thế giới một khi vượt qua những hiểu lầm trong quá khứ. Sự chia rẽ trong giáo hội Trung Quốc khiến cho người dân cảm thấy đau buồn, nhưng Đức Thánh Cha nói, không có người nào trong giáo hội là người ngoại quốc, nhưng tất cả đều là công dân cùng một dân tộc, chi thể trong cùng một nhiệm thể Đức Kitô. Giao ước hiệp thông bí tích là thánh thể, được bảo đảm qua sứ vụ của các giám mục và linh mục. Qua đó, chúng ta có thể hiểu tại sao Đức Thánh Cha công nhận rất nhiều giám mục bất hợp pháp. Trước đây, cộng đồng giáo hội bí mật, trung thành hầu như không thể hiểu được các nguyên tắc và chính sách của tòa thánh, thường cảm thấy họ bị phản bội. Thực ra, Đức Thánh Cha đang chấp nhận sự trở về của người con ngoan đàng bằng tấm lòng của người cha. Tông thư còn thể hiện sự cảm thông sâu sắc của Ngài về những tình huống phức tạp rõ ràng trong giáo hội Trung Quốc. Giữa những hoàn cảnh đó, người Công giáo Trung Quốc, nhất là các giáo sĩ, có thể cảm nhận sâu sắc rằng họ thuộc cộng đoàn giáo hội Hoàng Vũ, vốn không một thế lực nào trên thế gian này có thể chia rẽ được. sự quan tâm của người cha và giáo huấn nghiêm khắc của Đức Thánh Cha thúc đẩy Giáo hội Trung Quốc tỉnh thức. Mặc dù chúng ta không thể thấy có sự thay đổi lớn lao nào và cuộc sống dường như diễn ra bình thường, nhưng tôi tin rằng sẽ ngày càng ít người thực sự đi theo cơ cấu độc lập khỏi tòa thánh như được chứng minh trong các trường hợp sau. Đức Giám mục John Liu Jinhe của Đường Sơn từ chối tấn phong cho giám mục bất hợp pháp của Thừa Đức hồi tháng 11 năm 2010. Đức Giám mục Joseph Li Liangui của Kanzhou đã hối lỗi sau khi tham dự lễ tấn phong ở Thừa Đức về và thể hiện sự quyết tâm gìn giữ đức tin Công giáo. Ngài từ chối tham dự hội nghị đại biểu Công giáo toàn quốc. Tòa thánh kêu gọi các giám mục Trung Quốc tránh tham dự hội nghị này hồi tháng 12 năm 2010. Đức cha Stephen Giang Xin An Tài của Hàm Đan bí mật tấn phong Đức Giám mục Phó Joseph Sun Jigen hồi tháng 6 năm 2011 để tránh không cho giám mục bất hợp pháp tham dự. Tháng sau, các linh mục triều thuộc Thẩm Dương nhóm họp tại tòa giám mục để cầu nguyện chung và bảo vệ Đức Giám mục Paul Pei Yu Min khỏi bị chính quyền bắt đi dự lễ tấn phong giám mục bất hợp pháp. Các linh mục của giáo phận Liêu Thành từ chối đồng tế thánh lễ với giám mục của họ là Joseph Yao Fen Chang, người đã tham dự một số lễ tấn phong bất hợp pháp. Các linh mục của giáo phận Hà Trạch gần đó cũng không chấp nhận ngài làm giám quản của họ do các chức sắc giáo hội ở Bắc Kinh bổ nhiệm. Cho đến khi vị giám chức không có sự lựa chọn nào khác ngoại trừ xin tòa thánh tha thứ, các linh mục của Liêu Thành chỉ đồng tế thánh lễ dầu với ngài vào thứ năm tuần thánh. Những hành động này là hưởng ứng tốt nhất của giáo sĩ Trung Quốc dành cho tông thư cũng như ý thức bảo vệ hàng giáo phẩm. Tông thư còn nhấn mạnh sứ vụ giáo huấn và cai quản của giám mục được Chúa trao ban thông qua ơn bí tích truyền chức thánh. Nhưng về bản chất chỉ có thể được thực hiện trong sự hiệp thông phẩm trật với người đứng đầu và các thành viên trong giám mục đoàn. Sau khi các linh mục Paul Lei Xinjin của Lạc Sơn và Joseph Huan Binjian của Sáng Đầu bất chấp giáo luật nhậm chức giám mục bất hợp pháp, Đức Thánh Cha đã ra vạ tuyệt thông cho họ. Quyết định này không những duy trì giá trị của giáo luật mà còn duy trì địa vị kế nhiệm Thánh Phêrô của Đức Thánh Cha. Các án phạt và tuyệt thông này đã ngăn chặn được một số ứng viên có thể được tự phong giám mục. Một số giáo phận đã trì hoãn các lễ tấn phong giám mục được lên kế hoạch trước hồi năm ngoái vì các ứng viên này chưa nhận được sự chấp thuận của Đức Thánh Cha. Đa số linh mục và giáo dân hy vọng các ứng viên giám mục của họ được sự chấp thuận của Đức Thánh Cha trước khi được phong chức. Những dấu hiệu này cho thấy rõ ràng tông thư của Đức Thánh Cha Benedicto gửi cho giáo hội tại Trung Quốc đã mang lại một số kết quả. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về tông thư của Đức Thánh Cha gửi cho giáo hội Trung Quốc đã mang lại kết quả. Bài viết này chúng tôi trích lại từ nguồn You Can News. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Chuẩn bị cho con đường dài. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Năm 1936, Thế vận hội được tổ chức tại Đức. Đây là cơ hội để nhà độc tài Đức Quốc xã Adolf Hitler chứng tỏ cho thế giới thấy sự trỗi vượt của thể dục thể thao dưới chế độ Đức Quốc xã. Nhưng cuối cùng thì sự trỗi vượt ấy lại không thuộc về dòng giống da trắng Aryan như Hitler đã từng tuyên truyền, mà lại thuộc về một người Mỹ da đen tên là Jesse Owens. Người Mỹ hiệp Trung Quốc đã hãnh diện vì 4 huy chương vàng về các môn chạy và nhảy xa mà vận động viên Owens đã đạt được. Hitler đã giận dữ khi theo dõi những thành tích này. Ông không thể tin được rằng một người da đen có thể đạt được những thành tích như thế về các môn chạy nước rút. Trong thế vận hội, chạy nước rút khác với chạy việt dã. Người chạy nước rút chỉ vượt qua một đoạn đường ngắn, và cuộc chạy đua chỉ kéo dài vài phút. Trong khi đó, một cuộc chạy việt dã kéo dài nhiều tiếng đồng hồ và trải qua một đoạn đường dài. Nhưng sự khác biệt giữa hai bộ môn không chỉ là khoảng cách hay thời gian. Mỗi bộ môn đòi hỏi nơi vận động viên một nguồn năng lực khác nhau. Trong một cuộc chạy đua nước rút với 200 hay 400 thước chẳng hạn, vận động viên phải tiêu hao toàn bộ năng lực chỉ trong vòng vài giây. Nếu phải chạy thêm vài trăm thước và với cùng một tốc độ như thế, vận động viên hẳn phải té xỉu mà thôi. Người chạy việt dã thì trái lại phải tính toán rất kỹ về việc tiêu hao năng lực. Ở khởi đầu cuộc chạy đua, người đó không chạy nhanh, mà lại giữ nguyên một tốc độ. Cũng tại Thế vận hội lịch sử diễn ra tại Berlin năm 1936, một người Mỹ khác là Louis Zamperini đã khiến cho chính Hitler cũng phải khâm phục khi anh đoạt huy chương vàng trong cuộc chạy việt dã. Vài năm sau, trong một buổi cầu nguyện tại Los Angeles, người vận động viên này nói rằng người chạy việt dã là người phải nhắm thẳng đến đích của mình và sẵn sàng tiêu hao tất cả năng lực vì mục đích ấy. Chúng ta cũng có thể nói như thế về cuộc hành trình đi theo Chúa Giêsu. Chỉ có điều là chúng ta không biết cuộc hành trình ấy sẽ kéo dài bao lâu. Chúa có thể cho chúng ta sống lâu trên cõi đời này, nhưng Ngài cũng có thể gọi chúng ta ra đi bất cứ lúc nào. Vận động viên về cuộc thi việt dã là người phải tập luyện rất lâu trước khi tham gia cuộc thi đấu. Các tín hữu Kitô chúng ta thì, trái lại, đang tham gia cuộc chạy đua. Chúng ta vừa chạy, vừa học hỏi, vừa tập luyện, và không ngừng múc lấy nguồn năng lực do Chúa ban. Và khác với người chạy đua, chúng ta không biết trước lộ trình sẽ như thế nào, cho dẫu chúng ta không hề nghi ngờ về đích điểm. Tuy nhiên, cũng giống như người chạy việt dã, chúng ta biết rằng đây là một cuộc chạy đua trên một con đường dài. Trên con đường dài ấy, cũng như người chạy đua, chúng ta không được chạy ra ngoài lề, dừng lại để nhập đoàn với khán giả hay quyết định đi chậm lại. Chúng ta chỉ có một mẫu gương là chính Chúa Giêsu. Ngài đã đi cho đến cùng trên con đường mà Thiên Chúa đã vạch ra cho Ngài. Trên con đường dài ấy, chúng ta cũng không được phép bỏ cuộc hay chỉ cậy dựa vào năng lực riêng của chúng ta. Tự sức chúng ta chỉ là những con người yếu đuối. Nhưng Chúa không để cho chúng ta lên đường chỉ duy bằng sức lực của chúng ta, mà bằng sức mạnh của Ngài. Chính từ kinh nghiệm thi đấu trong cuộc chạy việt dã thiêng liêng mà Thánh Phaolô đã khẳng định trong thư gửi cho giáo đoàn Philippi đoạn 4 câu 13 như sau: Tôi có thể làm được mọi sự trong Chúa Kitô, đấng ban sức mạnh cho tôi. Nhiều người trong chúng ta chán nản bỏ cuộc trong cuộc hành trình thiêng liêng, chỉ vì họ không cảm nhận được sức mạnh của Chúa và chỉ biết dựa cậy vào sức riêng của mình. Cuộc sống đức tin dĩ nhiên đòi hỏi sự đáp trả và cộng tác của con người. Nhưng điều đó không hề có nghĩa là tự sức riêng chúng ta có thể tiến bước trên con đường ấy. Chúng ta chỉ có thể tiến bước bằng sức mạnh của Chúa mà thôi. Khi vận động viên Owens chiếm được 4 huy chương vàng trong các cuộc thi chạy nước rút tại Thế vận hội năm 1936, hay khi các vận động viên trong bất cứ một Thế vận hội hoặc thi đấu thể thao nào đạt được thành tích, chắc chắn có rất nhiều người trẻ cũng muốn và mơ ước được như thế. Nhưng có lẽ chỉ có một số rất nhỏ đạt được ước mơ của mình mà thôi. Lý do thật đơn giản. Không phải tất cả mọi người đều có được khả năng và thế lực của các vận động viên. Nhưng cũng có biết bao nhiêu người vừa có khả năng vừa có thế lực nhưng không thể đạt được những thành tích của các vận động viên. Lý do cũng thật đơn giản là khả năng và thế lực riêng thôi chưa đủ. Để đạt được thành tích, cần phải cam kết và tập luyện. Đối với một lực sĩ, cam kết có nghĩa là phải có một ước muốn mãnh liệt, một sự kiên trì bền lâu. Người lực sĩ chỉ có một mục đích để đeo đuổi là phải chiến thắng. Cam kết là điều quan trọng, nhưng cam kết thôi chưa đủ, mà còn cần phải có kỷ luật. Cam kết phải đi đôi với kỷ luật, nếu người lực sĩ muốn đạt được điều mình mong muốn. Không có lực sĩ bẩm sinh, cũng chẳng có lực sĩ lười biếng. Người lực sĩ đích thực luôn gợi lên cho chúng ta sự quyết tâm, kiên trì và kỷ luật. Khi được hỏi phải định nghĩa như thế nào về một vận động viên thi đấu 100 thước rút, Owens trả lời như sau. Đó là một luyện tập cả một đời, nhưng chỉ để thi đấu trong vòng 10 giây. Trong ngôn ngữ Tây Phương, từ kỷ luật gắn liền với từ môn đệ. Đây là từ ngữ rất thường thấy trong Tin Mừng. Tín hữu Kitô thiết yếu là người môn đệ của Chúa Kitô. Là môn đệ có nghĩa là cam kết trung thành với Chúa Kitô. Là môn đệ cũng có nghĩa là chấp nhận đi vào kỷ luật. Để diễn tả sự cam kết của người môn đệ, Tân Ước còn dùng nhiều kiểu nói khác nữa. Chẳng hạn, người môn đệ là một chiến sĩ. Chiến sĩ là người luôn tuân hành lệnh của thượng cấp, và nhất là cần phải được huấn luyện để chiến đấu. Chiến sĩ cũng phải là người muốn chiến đấu, và ngay cả hy sinh chính mạng sống của mình. Một từ khác cũng được Tân Ước sử dụng để diễn tả tư cách môn đệ là anh em. Anh em không chỉ là những cá nhân đứng gần nhau, mà là những người có liên hệ và ràng buộc với nhau. Quan hệ gia đình là điều rất quan trọng đối với người Do Thái và dân ngoại trong thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên. Một cách thật sâu xa, các tín hữu Kitô không phải là những cá nhân mà là thành phần của một đại gia đình rộng lớn. Điều ấy có nghĩa là, trong cuộc hành trình đức tin, các tín hữu Kitô không đơn độc một mình, mà đồng hành và tiến bước cùng với những người anh chị em của mình. Gương sáng và sức mạnh của người này nâng đỡ người khác, nhưng gương xấu và sự yếu đuối của người này cũng có thể ảnh hưởng đến người khác. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên ký mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được tiếp tục giới thiệu phần 4 bài phân tích của Linh Mục Linh Tiến Khải về sự phát triển mạnh mẽ của Giáo hội Công giáo Nam Hàn. Linh Mục Paul Kim Bo-rok, cha sở giáo xứ cho biết, nhân lực của giáo xứ gồm 2 linh mục và 4 nữ tu. Nhưng công việc truyền giáo và dạy dỗ tôn giáo do các giáo dân đảm trách, qua 8 lớp học giáo lý, chia thành nhiều giờ khác nhau, có các giáo lý viên khác nhau dạy. Các anh chị em giáo dân này là thành viên của các hiệp hội và phong trào khác nhau, hoạt động rất mạnh mẽ, đặc biệt là phong trào đạo binh Đức Mẹ. Hàng năm, giáo xứ cử hành 2-3 lễ thánh tẩy, mỗi lần như thế có 200-300 người hay hơn nữa lãnh nhận bí tích rửa tội sau một năm học đạo. Thời gian tuy ngắn chưa đủ, nhưng giáo xứ không thể làm hơn vì số người xin gia nhập giáo hội quá đông. Việc đào sâu đức tin đến sau đó và do thành viên các phong trào giáo dân đảm trách. Tại Nam Hàn, trở thành Kitô hữu cũng có nghĩa là gia nhập một hiệp hội hay phong trào và dấn thân sống đức tin Kitô hết mình theo các điều lệ xác định cung cách sống, đóng góp niên liễm tham dự hàng năm và hàng ngày phải đọc một số kinh nguyện nào đó. Khi gia nhập giáo hội thì tín hữu chấp nhận tất cả, và đó là tinh thần sống đạo của người Đại Hàn, hoặc là chấp nhận và dấn thân, hay là không chấp nhận và bỏ đạo. Cha Bôn Kim Bo-rok cũng cho biết, tại Nam Hàn, tôn giáo là một chuyện nghiêm chỉnh bắt buộc tín hữu phải dấn thân. Đương nhiên là luôn luôn có nguy cơ kiểu giữ đạo hình thức, hời hợt bề ngoài, thiếu hiểu biết và không xác tín. Nhưng cũng có tất cả một nền văn hóa dấn thân nghiêm chỉnh. Còn hơn thế nữa, Kitô giáo là một sức mạnh chính yếu tạo ra ý thức cá nhân và sự tự do của con người. Tuy nhiên, cũng có các nguy cơ đi ngược lại của khuynh hướng vũ hình thức, sự tục hóa và chủ thuyết duy vật thực tiễn khiến cho tín hữu xa rời tinh thần tôn giáo. Nam Hàn là quốc gia đã có một nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, cảnh nghèo túng cách đây 30 năm đã biến mất. Ngày nay nó đang bước vào sự phồn thịnh và giàu có. Nhưng cũng chính vì thế, còn phải củng cố việc đào tạo cung cấp cho các tín hữu sự hiểu biết sâu xa, mỗi cá nhân cần ý thức và xác tín hơn. Cha Kim Bo-rok nói, chúng tôi bị tràn ngập bởi làn sóng các cuộc hoán cải và xin theo đạo. Chúng tôi xin các anh chị em Kitô hữu trên thế giới giúp lời cầu nguyện cho chúng tôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần 3 bài phân tích về sự phát triển mạnh mẽ của Giáo hội Công giáo Nam Hàn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần cuối cùng trong buổi phát thanh kỳ sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, khi đến Castel Gandolfo, nơi các vị giáo hoàng thường đến nghỉ mát trong mùa hè, du khách không thể bỏ qua một địa điểm khá nổi tiếng tại đây, đó là Đài Thiên Văn của Vatican. Thật ra, về phương diện khoa học kỹ thuật, người ta không thể so sánh Đài Thiên Văn của Vatican với những đài thiên văn tối tân tại các nước tiên tiến khác. Nhưng xét về phương diện lịch sử, thì đây hẳn phải là một trong những trung tâm khoa học đáng chú ý. Nó nói lên mối quan tâm mà Giáo hội Công giáo không ngừng dành cho công tác nghiên cứu khoa học của con người. Mới đây, Tòa Thánh đã quy tụ về đây một số khoa học gia nổi tiếng trên khắp thế giới, để điểm qua những tiến bộ của khoa học và kỹ thuật, cũng như xác định mối tương quan giữa khoa học và niềm tin. Giáo hội luôn song hành với khoa học và cần có sự hỗ trợ của khoa học trong sứ mệnh của mình. Đó là lý do tại sao khi nghiên cứu các hồ sơ liên quan đến các phép lạ tại một số trung tâm thánh mẫu như Lộ Đức hoặc tại Bộ Phong Thánh, Giáo hội luôn cần có sự tiếp tay của một số bác sĩ hoặc khoa học gia. Một lần nữa, trong một tin vào đời hôm nay, mời quý vị và các bạn tiếp tục bàn đến cuộc đối thoại, hay đúng hơn, mối tương quan giữa đức tin và khoa học. Vào khoảng cuối thế kỷ thứ 19, khi nhà sinh vật học nổi tiếng người Anh là ông Charles Darwin tung ra thuyết tiến hóa, nhiều người đã dựa vào đó để chối bỏ một trong những tín điều quan trọng trong Kitô giáo. Đó là việc Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ, trong đó có con người. Nhiều người, ngay cả ngày nay, tại một số quốc gia, lấy thuyết tiến hóa và chủ nghĩa duy vật vô thần làm giáo điều, lý luận một cách ngây ngô rằng vật chất tự nó mà có. Vật chất tự nó biến hóa để sinh ra muôn loài, kể cả con người. Cũng trong thế kỷ thứ 19, khi một nhóm những định luật mới được khám phá trong sinh vật học, tâm lý học và xã hội học, nhiều người đã vội kết luận rằng con người phản ứng và hành động theo những quy định có sẵn, cho nên con người không cần có tự do. Chối bỏ tự do cũng có nghĩa là chối bỏ chính cái nhìn của Kinh Thánh về con người. Theo đó, con người được Thiên Chúa tạo dựng có tự do. Ngày nay, các nhà khoa học chân chính không còn rơi vào lối lý luận ngây ngô và hàm hồ như thế nữa. Họ xác tín rằng, khoa học xét như là khoa học không thể đưa ra một câu trả lời tích cực hay tiêu cực về những vấn đề thuộc phạm vi siêu hình. Khoa học mỗi lúc một thấy được phạm vi và chỗ đứng của mình. Khác với thái độ tự mãn và huênh hoang của các khoa học gia vào đầu thế kỷ thứ 19, các khoa học gia ngày nay ý thức rằng những lý thuyết mà họ đề ra dựa trên những khám phá của khoa học chỉ có giá trị tạm thời của một giả thuyết rằng những định luật khoa học mang tính cách hoàn toàn tương đối. Nói cách khác, người ta không thể dựa trên những giả thuyết khoa học để chối bỏ hoặc khẳng định về những mệnh đề thuộc trật tự siêu hình và tôn giáo. Có sự kiện tiến hóa trong vũ trụ, nhưng người ta không thể dựa vào đó để chối bỏ công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Quan niệm mới về khoa học đã giúp cho các nhà khoa học ngày nay thấy được chỗ đứng của khoa học trong mối tương quan với niềm tin. Ngày nay, những chân lý đức tin và những giả thuyết khoa học có thể chung sống hòa bình nơi người tín hữu dấn thân trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Điều cơ bản đối với một tín hữu và bất cứ nhà khoa học nào, đó là duy trì đức tin và khoa học trong lĩnh vực riêng của mỗi bên. Nắm vững tiêu chuẩn trên đây, khoa học sẽ không bao giờ xen vào đức tin hoặc khiến con người phải xa lìa niềm tin. Nhà khoa học, với tư cách là một nhà khoa học, cố gắng khám phá một chân lý thuộc trật tự khoa học mà thôi. Chân lý ấy có giá trị không những đối với nhà khoa học mà còn cho mọi người nữa. Chẳng hạn, nếu quả thực trái đất quay chung quanh mặt trời, thì chân lý này có giá trị đối với mọi người. Vấn đề cần phải đặt ra là trong mức độ nào thì một nhà khoa học có thể cho rằng khám phá của mình là tối ưu và không thể chối cãi được. Cho đến nay, những thập niên đầu của thế kỷ thứ 20, các nhà khoa học xem ra có thái độ huênh hoang, tự mãn. Những người theo chủ thuyết duy thực nghiệm không những cho rằng khoa học có thể biết một cách chắc chắn những định luật chi phối thiên nhiên, mà còn tự phụ rằng khoa học độc quyền về chân lý, chỉ có khoa học mới chiếm hữu chân lý. Ngày nay, không một nhà khoa học chân chính nào còn có thái độ ấy. Khoa học chỉ hoạt động trong lĩnh vực của khả giác, nghĩa là trong những gì có thể cảm nghiệm và đo lường được. Cái tuyệt đối, cái siêu việt, cái không thể kiểm chứng được, cái cá biệt của con người, đều thuộc lĩnh vực của tôn giáo. Như thế, giữa khoa học và niềm tin không thể có sự mâu thuẫn và đối nghịch. Nhưng hai lĩnh vực cũng không đi song song với nhau, mà trái lại đồng hành với nhau, nghĩa là có thể gặp gỡ nhau, bổ túc cho nhau. Một tín hữu nhiệt thành vẫn có thể là một nhà khoa học chân chính, và ngược lại, một nhà khoa học hăng say vẫn có thể là một tín hữu đầy xác tín. Giải pháp duy nhất cho vấn đề tương quan giữa niềm tin và khoa học không phải là đặt hai lĩnh vực vào thế tương phản và thù nghịch nhau, mà chính là thiết lập sự đối thoại giữa hai bên, khoa học và niềm tin, không nhìn nhau bằng đố kỵ, thù nghịch, mà bằng thiện cảm, cởi mở và sẵn sàng soi sáng cho nhau để giúp tiến đến chân lý, tối hậu, tuyệt đối là Thiên Chúa. Đó là thái độ mà Tòa Thánh luôn theo đuổi qua các cuộc gặp gỡ với các nhà khoa học, cũng như bằng các ủy ban khoa học hiện hữu trong nhiều tổ chức khác nhau của giáo hội. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn!
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Thật ra mình chỉ tìm
quý vị, các bạn thân mến, ca hiệp lễ, lễ chung các thánh tử đạo có ghi: anh em đã một lòng gắn bó với thầy giữa những lúc thầy gặp gian nan thử thách. Vì thế, thầy sẽ ban quyền cai trị cho anh em để anh em được đồng bàn ăn uống với thầy trên vương quốc của thầy. Hôm nay, giáo hội mừng kính hai thánh Marcellino và Ferro là những người đã một lòng gắn bó với thầy Chí Thánh, đã đổ máu đào để minh chứng cho tình yêu của Chúa. Dường như không có tài liệu lịch sử nào nói về nguồn gốc của hai thánh tử đạo Marcellino và Ferro. Lịch sử chép rất vắn tắt về đời sống của hai vị thánh tử đạo này. Các ngài được phúc tử đạo dưới thời hoàng đế Diocleano. Theo truyền thuyết, Marcellino là một linh mục chuyên lo việc dạy giáo lý và rửa tội cho tân tòng. Ngài nhiệt thành dạy đạo và đem nhiều người trở lại với Chúa, cho nên Ngài bị những kẻ thờ thần ganh ghét và tố cáo. Còn Phêrô là một người trừ quỷ nổi tiếng ở La Mã. Thánh nhân đã cứu nhiều người khỏi ma quỷ ám hại, do đó họ tin vào Chúa. Nhờ được ơn trừ quỷ, Thánh Phêrô được rất nhiều người mộ mến, ngược lại cũng có nhiều người ghen ghét và thù oán tìm cách giết hại. Những người phù thủy ghen tương vì bị mất quyền lợi. Thế là hai vị đều bị tố giác dưới thời hoàng đế Diocletiano bắt đạo. Tỉnh trưởng Cyrene ra lệnh tống giam ngài. Bạn ông là Anteni, có đứa con gái bị quỷ ám. Nghe biết Phêrô có quyền trừ quỷ, ông giới thiệu bạn mình tới ngục thất để gặp thánh nhân. Gặp ông, thánh nhân khuyên nhủ ông hãy tin vào Chúa Giêsu và thờ phượng Thiên Chúa. Ông bực tức cho rằng, Chúa không cứu nổi Phêrô thì làm sao thánh nhân cứu nổi con gái của ông? Rồi ngay đêm hôm ấy, khi quân canh ngục còn đang thi hành nhiệm vụ, thì thánh nhân đã có mặt ở nhà Antemi. Cả gia đình Antemi bỡ ngỡ và xin theo đạo. Paulina, con gái Antemi, được lành bệnh. Từ đó, gia đình Antemi thành nơi tụ tập của các tín hữu. Phêrô thường hay lui tới dạy đạo và rửa tội cho các tân tòng. Tức giận, Cyrene ra lệnh hành hạ hai thánh nhân một cách dã man, rồi giam vào ngục tối, nên rất đầy miễn chay và bỏ đói các ngài cho đến chết. Tuy nhiên, Chúa đã giải thoát cho các ngài trong một tuần lễ, để các ngài lo cho các dự tòng được chịu phép rửa tội. Nghĩ rằng gia đình Antemi lập mưu cho cuộc vượt thoát này, Cyrene đã ra lệnh giết cả gia đình ông. Các ngài chịu thống khổ vì Chúa bao nhiêu, thì cũng được an ủi phần thưởng lớn lao bấy nhiêu. Như linh mục Origene xác quyết rằng, các sự thống hối của Đức Kitô tràn đến chúng ta thế nào, thì nhờ Đức Kitô, sự an ủi chúng tôi cũng được tràn đầy thế ấy. Nếu vậy, chúng ta hãy hăm hở nhận lấy những sự thống khổ của Đức Kitô và ước gì chúng tràn đến trên chúng ta nếu chúng ta muốn được tràn đầy an ủi, bởi vì ai khóc lóc sẽ được an ủi, nhưng không bằng nhau cho hết mọi người đâu. Bởi vì nếu có sự an ủi bằng nhau cho hết mọi người thì đã không có lời chép rằng, các sự thống khổ của Đức Kitô tràn đến chúng tôi thế nào, thì sự an ủi chúng tôi cũng được tràn đầy thế ấy. Sự chia sẻ những thống khổ của Đức Kitô thì tương đương với sự thống khổ mà học chịu với người. Điều này bạn đã nghe Đấng đã nói rất tin tưởng rằng, chúng tôi biết rằng anh em đã thông phần thống khổ thế nào, thì cũng được thông phần an ủi thế đó. Các ngài bị hành hình khổ sở và giam trong ngục tối, cuối cùng khoảng năm 304, hai thánh Marcellino và Phêrô bị đem hành quyết. Khi thi hành án quyết, đao phủ Dorote đã thấy linh hồn hai ngài bay về trời. Quá xúc động, ông đã xin tòng giáo và qua đời cách lành thánh. Còn xác hai thánh nhân được chôn cất ở nghĩa trang Adduos Laros, đường Labicana. Khi giáo hội được sống trong an bình, hoàng đế Constantin đã cho xây trên hai mộ ngài một đại thánh đường rất nguy nga trên con đường Via Merulana, nằm giữa Đại Thánh Đường Đức Bà Cả và đền thờ Laterano. Chính nơi đây, Hoàng đế đã cho chôn cất mẹ ngài. Tên hai thánh nhân đã được nhắc đến trong lễ quy Roma. Lạy Chúa, khi ban ơn cho hai thánh tử đạo Marcellino và Ferro cùng anh dũng tuyên xưng đức tin, Chúa đã cho chúng con nghiệm thấy rằng Chúa hằng gìn giữ che chở giáo hội. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
Thật ra mình chi tình yêu ôi thật ra là tiếng nói yêu đương vô cùng, là người bạn tin chung, là lương tâm nhân loại, là niềm tin đưa bên, là đỉnh cao giáng hiến vinh quang.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.